Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng phát thanh tối nay thứ tư ngày 17 tháng 5, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13.
Lãnh đạo thành phố trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên quận Hoàn Kiếm.
Chương trình chính luận nghệ thuật bài ca Dâng Bác nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023 sẽ diễn ra trực tiếp vào 20 giờ tối nay trên kênh H1, H2 và FM 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Hà Nội hoàn thành tổ chức học quy chế thi tốt nghiệp chậm nhất ngày 6 tháng 6 năm 2023.
Phần tin thế giới có những thông tin, Hàn Quốc kêu gọi phản ứng cứng rắn trước mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.
Lãnh đạo Mỹ thảo luận nhằm nâng trần nợ công và ngăn chặn xảy ra vỡ nợ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tổng kết hội nghị, nêu rõ nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 với ý chí quyết tâm cao và tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đảng ta, đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế xã hội, cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ, vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã tạo ra được sự chuyển biến tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa xây và chống, toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, bất kể người đó là ai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả thành tích đã đạt được và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn thách thức, mà trái lại cần bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại. Trước mắt cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về phát triển nhanh và bền vững. Cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương, xây dựng chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí đúng những người có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, vì nước, vì dân và các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng hư hỏng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa 13, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ muôn vàn kính yêu, hằng mong đợi.
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3 và bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề Trung ương thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, trình bày tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc hội nghị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo, nghị quyết hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa 13. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị.
Chiều nay, Quận ủy Hoàn Kiếm trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận đợt 19 tháng 5. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh dự và trao huy hiệu Đảng. Đợt này toàn quận Hoàn Kiếm có 175 đảng viên ưu tú được vinh dự trao huy hiệu 75, 65, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Trao huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đảng viên của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm vinh dự được nhận huy hiệu cao quý của Đảng đợt này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định, việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân các đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ thành phố và của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm. Đây cũng là sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước về đóng góp của các đồng chí và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Với tình cảm chân thành và lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục đóng góp ý kiến chung tay cùng với Đảng bộ thành phố xây dựng thủ đô ngày càng phát triển.
Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáng nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày 133 bức ảnh và tài liệu nhằm giới thiệu đến công chúng những tấm gương tiêu biểu của tập thể cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các tỉnh ủy, thành ủy, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giới thiệu tôn vinh. Triển lãm không chỉ giới thiệu tôn vinh những tấm gương người tốt việc tốt trên khắp mọi miền đất nước, mà còn góp phần thể hiện để mọi người xem nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó có thể tìm ra cho mình những phương pháp học tập làm theo người một cách thiết thực trong những công việc hàng ngày. Đây là năm thứ 11 sự kiện này được tổ chức, triển lãm diễn ra từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 10 tháng 8 năm 2023 và sẽ được tổ chức trưng bày tại một số địa phương trong cả nước trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm Bác Hồ về ở và làm việc tại ngôi nhà sàn trong khu phủ Chủ tịch, 17 tháng 5 năm 1958, 17 tháng 5 năm 2023, sáng nay, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ 3 tổ chức tọa đàm khoa học 65 năm nhà sàn Bác Hồ trong khu phủ Chủ tịch. Với 35 bài tham luận tại tọa đàm đã tập trung vào những vấn đề chính như quá trình hình thành và ý nghĩa lịch sử văn hóa của nhà sàn Bác Hồ trong khu di tích Phủ Chủ tịch, những ý kiến đề xuất về công tác kiểm kê bảo quản, cảnh quan môi trường của nhà sàn Bác Hồ, phương thức tuyên truyền, phát huy giá trị di tích nhà sàn Bác Hồ trong giai đoạn hiện nay và tiếp tục về sau.
Triển lãm sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1969 cũng đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Triển lãm sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1969 gồm hơn 200 sắc lệnh lưu trữ cùng nhiều văn bản bút tích và gần 80 ảnh tư liệu minh họa cho giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1969, cũng là quãng thời gian 24 năm Hồ Chí Minh ở cương vị cao nhất là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Triển lãm góp phần giúp người xem nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện kết luận 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Cũng trong sáng nay đã diễn ra lễ phát động bộ tem bưu chính, nhà sàn Bác Hồ trong khu Phủ Chủ tịch. hoạt động do khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác và 65 năm Bác Hồ chuyển về ở và làm việc tại ngôi nhà sàn trong khu Phủ Chủ tịch. Bộ tem bưu chính gồm một mẫu tem và một block với giá mặt là 4.000 đồng và 15.000 đồng do họa sĩ Lê Khánh Vương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 17 tháng 5 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Bài ca dâng Bác. Chương trình sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp vào 20 giờ tối nay trên kênh H1, H2, FM 96 và được tổ chức tại 4 điểm cầu ở hang Cốc Bó, suối Lenin thuộc khu di tích Bác Bó, tỉnh Cao Bằng, làng Hoàng Trù thuộc khu di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An, nhà sàn Bác Hồ thuộc khu di tích Phủ Chủ tịch và cung hữu nghị Việt Xô tại thủ đô Hà Nội.
Chiều nay, các khâu chuẩn bị cuối cùng cho chương trình đã được ekip thực hiện hoàn tất. Các nghệ sĩ đều say sưa tập luyện, sẵn sàng gửi tới công chúng một chương trình nghệ thuật hào hùng và sâu lắng. Chương trình được dàn dựng bởi Giám đốc âm nhạc Thành Vương và có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Đỗ Tố Hoa, Hồng Duyên, Jenny Si Phương, nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, saxophone Lê Duy Mạnh cùng dàn nhạc thính phòng Thăng Long. Chia sẻ tại buổi tổng duyệt, nữ ca sĩ Hồng Duyên cho biết.
Duyên đến cũng khá là sớm với cũng rất là háo hức. Với một bản phối rất là mới mẻ của nhạc sĩ Thanh Vương thì mang đến cho Duyên nhiều cảm xúc khi hát lại ca khúc cũ như là ca khúc Lời ca dâng Bác. Và với ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh được song ca cùng một ca sĩ người nước ngoài thì Duyên cảm thấy mới mẻ đối với một nghệ sĩ dân gian như Duyên. Và Duyên sẽ cố gắng hết sức để thực hiện hai ca khúc của mình.
Đặc biệt, chương trình sẽ có sự góp mặt của nữ ca sĩ người Philippines Jenny Si Phương, quán quân Việt Nam Idol 2016. Nữ ca sĩ chia sẻ cô cảm thấy xúc động và tự hào khi lần đầu tiên được thể hiện những ca khúc viết về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội tham gia một chương trình nghệ thuật của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Dù có chút lo lắng, nhưng tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.
Chương trình Bài ca dâng Bác sẽ là chuyến hành trình đưa khán giả ghé thăm ngôi nhà Ba Gian tại khu di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An, nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cất tiếng khóc chào đời cách đây 133 năm. Sau đó, xuôi theo thời gian đến những năm 1941-1945, quãng thời gian mà Bác hoạt động tại hang Cốc Bó, tỉnh Cao Bằng với nhiều di vật mang đầy kỷ niệm về Bác. Đó cũng có thể là câu chuyện xúc động về đôi dép Bác Hồ, một trong nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà sinh thời Bác thường nói vui là đôi hài vạn dặm. Trong đó, âm nhạc là sợi dây kết nối và truyền tải nội dung với những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh như trích đoạn giao hưởng thơ Người về đem tới ngày vui, đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, bài ca Hồ Chí Minh, tiếng hát giữa rừng Bác Bó, đôi dép Bác Hồ. Nhạc sĩ Thành Vương, giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ, những ca khúc trong đêm diễn sẽ được thể hiện theo cách mới mẻ hơn, dễ dàng tiếp cận đến nhiều đối tượng khán giả.
Những bài hát về Bác Hồ thì đều là những cái bài hát rất là hay, đặc biệt là nội dung của các nhạc sĩ đi trước thì đều là những cái cây bút, tôi nghĩ là cây đa cây đề trong giới âm nhạc của chúng tôi rồi. Nhưng mà đến khi thế hệ chúng tôi làm lại, tôi muốn đưa những cái tiếng nói của chúng tôi vào, đặc biệt là qua những cái phần hòa âm, cái cách mà chúng tôi hiểu về những bài hát ấy và cái cách mà chúng tôi hiểu về con đường của Bác để chúng tôi tìm ra những cái mà phù hợp nhất để làm. Sẽ có những bản đơn ca, song ca hoặc là kết hợp với cả hợp xướng. Và bên cạnh đó thì là những cái bản hòa tấu hay là những cái bản khí nhạc. Chúng tôi có thể là tóm tắt lại. Nhưng chúng tôi cũng đang muốn dùng những cái đặc biệt nhất của âm nhạc để mô tả về tình cảm của những người làm nghề như chúng tôi đến với Bác. Và bằng âm nhạc chúng tôi muốn nói là một cách chân thực nhất về tình cảm của giới trẻ dành cho Bác. Đặc biệt, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã có những sự đầu tư đúng đắn để làm một chương trình vẫn chính luận nhưng vẫn thật sự là âm nhạc.
Bài ca Dâng Bác là chương trình chính luận nghệ thuật nhằm tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân, quê hương đất nước, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân ta đối với người. Thông qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục chương trình là những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với huyện Gia Lâm về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trực tiếp giám sát tại bộ phận một cửa xã Đặng Xá và bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân huyện. Đoàn giám sát nhận định huyện Gia Lâm đã thực hiện quyết liệt đồng bộ cải cách thủ tục hành chính, xác định đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch. 100% thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được thực hiện theo cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả được thực hiện một cách khoa học, đúng quy định, tạo sự thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Đoàn giám sát cũng cho rằng, mặc dù điểm số và chỉ số cải cách hành chính của huyện cải thiện hơn so với giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên vẫn còn ở mức độ chưa cao. Đoàn giám sát đề nghị huyện Gia Lâm thời gian tới tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện cải cách hành chính. Chỉ đạo nghiêm túc rà soát để chỉ ra rõ những nguyên nhân, những tồn tại hạn chế, từ đó tìm ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới để nâng cao điểm số và thứ hạng chỉ số cải cách hành chính bền vững hàng năm.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, trưởng đoàn giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với quận Đống Đa về việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận Đống Đa đã vào cuộc quyết liệt trong triển khai thực hiện các công việc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng chỉ rõ những hạn chế tồn tại như điểm số, chỉ số cải cách hành chính bị giảm, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa hình thành nền tảng thống nhất. Đồng chí đề nghị Hội đồng Nhân dân quận cần vào cuộc để rà soát chỉ tiêu, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân để chỉ rõ tồn tại hạn chế, bàn giải pháp tối ưu, quyết liệt khắc phục những tồn tại hạn chế. Quận tiếp tục thực hiện việc phân cấp phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ, xác định cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước là khâu đột phá, có biện pháp mạnh để tạo bước tiến, xứng tầm với vị thế là quận lõi của thủ đô.
Đồng hành cùng doanh nghiệp, các cơ sở ngành phải tích cực tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện tối đa về thủ tục. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông tại buổi kiểm tra tiến độ nhà máy điện rác Sóc Sơn và nhà máy Nedo, khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn vào sáng nay. Qua kiểm tra thực tế và nghe trả lời của các cơ sở ngành liên quan đối với các kiến nghị của chủ đầu tư, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Trọng Đông đánh giá cao công ty Thiên Ý Hà Nội đầu tư hệ thống công nghệ xử lý hiện đại và đẩy nhanh tiến độ vận hành nhà máy. Trên tinh thần đồng hành trách nhiệm với doanh nghiệp, Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu từng sở ngành tài nguyên môi trường, xây dựng, tài chính, kế hoạch và đầu tư chủ động phối hợp tham mưu thành phố giải quyết các kiến nghị để sớm đưa vào vận hành các lò đốt nhà máy điện rác Sóc Sơn và khởi động lại nhà máy Nedo. Trong đó yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 5 này về việc thanh toán tạm ứng phí xử lý rác cho công ty Thiên Ý, Sở Tài nguyên Môi trường sớm có văn bản giới thiệu địa điểm bố trí bãi chôn lấp cho bay, phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ Urenco Hà Nội cung cấp dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ sở nghiên cứu phương án tiêu chuẩn kỹ thuật để công ty Thiên Ý thử nghiệm đốt rác thải sinh hoạt đã chôn lấp.
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn đợt 1 năm 2023 tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Tại hai tỉnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ, trao tặng những suất quà tới gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt. Cùng với đó là hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy, thông qua chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn đợt 1, tổng nguồn lực trị giá hơn 473 triệu đồng từ thủ đô đã đến với ngư dân nghèo. Nguồn lực này chủ yếu do cụm thi đua số 3 thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội gồm các huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn và Gia Lâm huy động. Ngoài ra, chương trình còn nhận được sự đóng góp của Hội Chữ thập đỏ một số địa phương trên địa bàn thành phố cùng các nhà hảo tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, vào 14 giờ chiều mai, hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền thành phố Trần Sĩ Thanh với công nhân lao động sẽ được tổ chức tại khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn. Đây là hoạt động thiết thực trong tháng công nhân năm 2023. Để hội nghị đối thoại thành công, công tác chuẩn bị cũng như việc khảo sát, phát phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động đã được tiến hành một cách khách quan. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, để chuẩn bị tổ chức thành công hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với công nhân lao động năm nay, trong gần 2 tháng qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã phát hành phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động thông qua các công đoàn cơ sở. Kết quả, đến nay, ban tổ chức hội nghị đã tiếp nhận được trên 600 ý kiến, kiến nghị gửi về từ công nhân lao động và công đoàn cơ sở. Qua tổng hợp, công nhân lao động có ý kiến đề xuất với thành phố và các sở ngành liên quan, tập trung vào một số nhóm vấn đề như vấn đề đời sống, việc làm của công nhân lao động, vấn đề thực hiện chính sách đối với công nhân lao động, vấn đề an toàn giao thông, vấn đề nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo nghề cho người lao động, đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Đặc biệt, vấn đề nhà ở xã hội luôn là niềm mong mỏi được hỗ trợ nhất của công nhân lao động ngoại tỉnh trong những năm qua.
Có cái chính sách được của nhà nước xây nhà bán rẻ thế thì cũng là rất muốn có để là có cái cơ hội để mình mua được cái nhà để mình còn an cư và lập nghiệp, làm việc cho nó được ổn định gia đình trong cuộc sống hơn.
Khi mà mua nhà rồi thì một thời gian sau thì hai vợ chồng mình khi mà làm ăn thì cũng gặp một chút khó khăn, cộng thêm với cả áp lực là phải trả tiền lãi ngân hàng hàng tháng. Thế nên là rất là khó khăn, nên là hai vợ chồng cũng quyết định là sẽ bán cái nhà đấy. Sẽ có cái cảm giác là thôi cố gắng nữa, cố gắng mãi, nó cũng không biết đến lúc nào mà mới mua được nhà nữa. Nhưng mà đôi lúc thì cũng có nghĩ đến con, sợ là con sẽ có cái cảm giác là bị so sánh ấy.
Rất là mong muốn có một căn nhà riêng cho mình. Và thực sự là lúc nào trong thâm tâm là hai mẹ con cũng sợ rằng là một ngày nào đấy bà chủ nhà bà sẽ lấy lại nhà, tại vì rất là sợ tăng tiền điện, tiền nước, tiền nhà này. Nếu như mà có cái chính sách hỗ trợ cho người lao động nghèo này, rất là mong muốn có một căn nhà riêng cho mình để con có được không gian phát triển một cách tốt nhất, hoàn thiện nhất.
Thực hiện quyết định số 2200 của Thành ủy Hà Nội về quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những năm qua, hàng trăm hội nghị đối thoại, đặc biệt là các hội nghị của người đứng đầu chính quyền thành phố với công nhân lao động trong các khu công nghiệp đã mang lại những kết quả tích cực. Và vào 14 giờ chiều mai, hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền thành phố Trần Sĩ Thanh với công nhân lao động sẽ được tổ chức tại khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn. Qua đây, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành đối với đội ngũ công nhân lao động, đồng thời giúp phát huy vai trò của công đoàn trong giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng, nhà nước với tổ chức công đoàn và công nhân người lao động. Chương trình dự kiến có sự tham gia của 350 đại biểu, trong đó có 200 công nhân, lãnh đạo 15 doanh nghiệp và 30 chủ tịch công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh sẽ trực tiếp lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất cụ thể của công nhân lao động, trực tiếp giải đáp và chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan, giải đáp kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động. Cũng tại hội nghị, 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được lãnh đạo thành phố tặng quà nhân dịp tháng công nhân năm 2023.
Tiếp tục là phần tin. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có trên 104.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, số nguyện vọng 2 và 3, lần lượt là hơn 101.000 và 64.000. Các trường có số thí sinh đăng ký thi đông là Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn Hà Đông, Trung học Phổ thông Kim Liên, Trung học Phổ thông Yên Hòa, Trung học Phổ thông Cầu Giấy, Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cử. Tuy nhiên, một số trường như Trung học Phổ thông Tự Lập, Trung học Phổ thông Minh Quang, Trung học Phổ thông Bắc Lương Sơn, Trung học Phổ thông Lưu Hoàng có số thí sinh đăng ký dự thi thấp hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh.
Để đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra an toàn nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố phải hoàn thành việc tổ chức cho giáo viên, học sinh học quy chế thi chậm nhất ngày 6 tháng 6 năm 2023.
Hơn 3.700 doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc đã ký cam kết với các công ty của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành tiết kiệm điện trong khoảng giờ trưa và tối, điều chỉnh hợp lý, điều hòa nhiệt độ, hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Ngành điện lực khu vực miền Bắc sẽ lập kế hoạch cung cấp điện các tháng để khách hàng chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
Thưa quý vị các bạn, rạng sáng nay đã xảy ra một vụ cháy tại căn nhà 4 tầng ở ngõ 125 phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau khi nhận tin báo, 4 xe chữa cháy đã được điền đến hiện trường. Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Qua kiểm tra ban đầu, xác định đám cháy bắt nguồn từ khu vực bếp ở tầng 1 căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người, các thành viên đã lên tầng 3, từ ban công men sang nhà hàng xóm thoát nạn an toàn. Nguyên nhân cháy có thể do chập điện, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong gia đình bị hư hại.
Thực tế là tôi phải mang thêm nhiều quần áo và nó thật sự không thoải mái. Tôi không thích và rất ghét ánh nắng mặt trời. Thích bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng và nắng ở Việt Nam thì rất là hại. Vừa rồi là cảm nhận của một du khách nước ngoài về thời tiết nắng nóng của Hà Nội hiện tại. Hà Nội hôm nay tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất khoảng 38 độ C, có nơi trên 38 độ. Tuy nhiên, vào lúc 15 giờ chiều nay, phóng viên của chúng tôi đã đo được nhiệt độ ngoài trời lên đến 44 độ C. Trên một số tuyến đường cũng xuất hiện ảo ảnh do hơi nóng từ nhựa đường bốc lên. Những người có việc phải lưu thông trên đường đều có chung một cảm nhận khó chịu, oi bức, rát bỏng da. Mặc dù đã trang bị nhiều quần áo chống nắng nhưng vẫn không chịu nổi được ánh nắng chiếu vào người. Chị Diệu Linh, anh Thành Đạt và chị Thu Hoài chia sẻ.
Nói thật là hôm nay thời tiết nó quá nóng luôn. Mặc dù là che chắn kín hết từ đầu đến chân rồi đấy nhưng mà đi ngoài đường nó cháy da cháy thịt luôn ấy.
Để mà nói thì đúng là thời tiết Hà Nội hôm nay nó về nó là mùa hè hôm nay mình cảm nhận nó rất là nóng lực. Đơn thì vẫn có nhưng mà nó đúng là nóng quá cũng không thể nào mà chạy được ngoài đường với cái thời tiết này.
Nói chung là thời tiết này em thấy nó quá rất khắc nghiệt, kiểu như là đi ra ngoài để mà đi học hay là đi đâu đấy chỉ cần ra ngoài đường thôi là đã thấy sợ rồi.
Không chỉ ảnh hưởng đến người đi đường, nắng nóng còn khiến cho việc buôn bán trở nên khó khăn hơn, nhiều mặt hàng tiêu dùng rơi vào tình trạng ế ẩm. Và do nhiệt độ cao nên người dân hạn chế nấu nướng và ra đường, chính vì thế mà tại các chợ, hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả bán chậm hơn hẳn. Chị Vương Thị Hòa, chủ một sạp hoa quả trong chợ Nam Thành Công giải bày.
Hoa quả mọi người cũng mặt hàng gì nó cũng ế ẩm hơn vì mọi người nóng nóng này bảo quản nó cũng không được tốt. Nắng thì người ta cũng hạn chế ra đường, tranh thủ một tí buổi sáng sớm ra rồi rào rào rồi nè. Trưa là đi về nắng. Nói chung là nắng ở ngoài đường tầm trưa thì là cao điểm, mọi người cũng sợ. Cái nắng nó gay gắt quá.
Nắng nóng oi bức kéo dài nhiều ngày cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em. Bà Nguyễn Bích Ngọc, cư dân đang trú tại quận Ba Đình chia sẻ.
Mùa nắng cái này rất là ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, là coi như là chân tay đau nhức nhối này, khớp này, rồi nấu nướng nó nóng bức này. Ăn uống thì nó cũng kém đi này, không bằng như là mùa đông. Coi như là mùa nóng bức này thì không bật điều hòa thì không chịu được, nhưng mà bật điều hòa nhiều thì coi như là tiền điện tăng, cho nên các bà cũng rất là bức xúc về cái chuyện kỳ này tiền điện tăng quá nhiều.
Thời tiết nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Đặc biệt, theo cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 3 ngày tới, 18, 19 và 20, nhiệt độ Hà Nội có thể lên tới hơn 40 độ C, chỉ số tia UV ở mức gây hại rất cao đến nguy hiểm. Người tham gia hoạt động ngoài trời được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc dưới nắng.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị các bạn, hơn 2 tháng trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa 7 ở Campuchia, cơ quan chức năng nước này đã ra thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí dừng hoạt động trong 2 ngày 22 đến ngày 23 tháng 7 nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ thông suốt.
Ngày hôm nay 17 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã kêu gọi thế giới phản ứng cứng rắn trước các thế lực đang âm mưu thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân để tống tiền.
Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, nước này sẽ tiếp tục trải qua các đợt sóng nhiệt dày đặc hơn trong tháng 5, nhất là ở các bang sản xuất lúa mì trọng điểm ở miền Trung, miền Bắc. Tình trạng này làm dấy lên cảnh báo về khả năng hàng triệu người bị kiệt sức hoặc say nắng, khi nhiều người vẫn phải chật vật xoay sở mưu sinh trong nóng nắng cực đoan.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Malaysia cho hay chính phủ nước này đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra và vẫn đang giám sát chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết cực đoan.
Bản tin thể thao.
Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32, ở trận chung kết môn bóng đá nam, chứng kiến cuộc đối đầu giữa UAE Thái Lan và UAE Indonesia. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, UAE Indonesia là những người thi đấu năng nổ hơn hẳn so với UAE Thái Lan. Họ đẩy nhịp độ trận đấu lên cao và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút thứ 20, UAE Indonesia có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Sanata. Từ cú ném biên quen thuộc, số 9 bên phía Indonesia đã có được pha chạm bóng tốt. Bóng sau đó đã chạm chân một cầu thủ bên phía Thái Lan rồi đi vào lưới. Có được bàn thắng dẫn trước, UAE Indonesia thi đấu tự tin hơn nhiều. Tiếp đến, từ tình huống kèm người không tốt của Jonathan Kemdi, Sananta đã nâng cách biệt cho UAE Indonesia. Sang hiệp 2, UAE Thái Lan bắt đầu dâng lên cao nhằm tìm kiếm cơ hội đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 65, Anand rút ngắn tỷ số cho UAE Thái Lan từ quả phạt góc. Sau khi UAE Thái Lan có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, trận đấu càng trở nên kịch tính. UAE Thái Lan tận dụng tốt cơ hội và có bàn gỡ hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Ngay đầu hiệp phụ, Ifan đã có bàn thắng giúp UAE Indonesia vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Sang đến hiệp phụ thứ 2, UAE Indonesia tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 nhờ công của Fajar, từ đó chấm dứt hy vọng của người Thái. Chưa dừng lại ở đó, UAE Indonesia có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên thành 5-2 nhờ công của Beckham. Chung cuộc, UAE Indonesia có được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 ở trận đấu chưa từng có trong lịch sử Đông Nam Á.
Dự báo thời tiết, dự báo ngày mai 18 tháng 5, thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 22 tháng 5.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Dữ Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.